Chương 3. Rõ nghĩa. 1. Hiểu biết lập hạnh. Người xuất gia nếu không dựa vào Phật lý mà hành trì, 10 người tu có đến 9 kẻ sai. Kẻ tu học Phật pháp không phải rằng thứ gì tôi cũng chẳng cần, như thế là đi lệch lạc rồi vậy. Hãy đọc kinh Kim Cang cho nhiều, bạn sẽ không còn quá chấp trước. Nên đọc cho nhiều sách truyện nói về Phật, Bồ Tát, lịch đại tổ sư, chư cao tăng đại đức. Mình phải học hỏi gương các ngài, tìm hiểu kinh nghiệm quá trình tu hành đã khiến các ngài thành Phật. Con người là kẻ ở vị trí tu hành tốt nhất, bởi vì thành Phật hay đọa địa ngục đều từ nơi lúc làm người này định đoạt. Sau khi thọ giới, học Phật pháp, các bạn có gương tu hành của chư tổ, lại có kinh điển để tham khảo. Hãy xem thử bạn có tìm được cho mình một con đường tu chăng? Sách vở thế tục ở đời, các bạn đã đọc cả rồi, lúc chưa tu, còn ở ngoài xã hội, do đó chớ nên vì nó mà trở lại luân hồi trong cõi ta bà này. Khi có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy coi kinh điển, xem kinh là để thấu hiểu, rồi dựa vào kinh điển mà tu trì, thực hành, chứ không phải xem xong rồi đi tán dốc. Có kẻ xuất gia rồi còn đi học trường ngoài đời, thật chẳng khác gì kẻ thế tục cả. Khi y không có trụ cột tu hành để nương tựa, thì y càng học thì chỉ càng thêm loạn. Các bạn cần phải nắm lấy thời gian, đừng để ngày giờ trôi qua uổng phí. Hãy dành thời giờ để xem kinh, lạy Phật, niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh. Kinh điển là con đường. Khi phiền não đến, hãy theo con đường này mà thông thoát. Nếu bạn biết dùng kinh điển, thì khi phiền não tới, phiền não tức là bồ đề. Nếu bạn không biết vận dụng, thì phiền não tức là vô minh. Nếu phiền não tới mà bạn không biết giải thoát, thì bạn sẽ mắc cứng vào phiền não. Như thế thì cũng như uống nhầm thuốc, hay uống phải thuốc độc vậy. Thuốc là tùy ý mình uống hay không uống, bạn phải uống cho đúng thuốc, chớ uống lầm độc dược. Nghĩa là sao? Nghĩa là bạn phải biết hồi quang phản chiếu, xoay tâm lại để tự soi cõi lòng, nhìn phiền não theo cái nhìn của chư Phật và Bồ Tát trong kinh điển. Toàn bộ Tam Tạng Kinh là ở trong tâm ta, giới định huệ cũng chỉ ở trong tâm này. Giới định huệ chẳng phải là thứ để đem đi nói, đi giảng, đó là thứ dùng để thực hành, để tu, phá ngũ ấm. Tụng kinh không phải đọc oan oan là xong đâu, bạn phải thể hội cho được ý nghĩa của kinh. Nếu không thì uổng cho bạn xuất gia đấy. Thuyết pháp chỉ là nói miệng, bạn cần phải tu sao cho mình nhìn tới nó. Mình phải liễu ngộ mọi sự, nếu không bạn sẽ chấp trước nặng nề vào kinh điển. Kinh giấu ở đâu? Kinh giấu ngay trong tâm chúng ta. Song cần phải mở khai trí tuệ thì mới biết được chúng. Nếu bạn không khai trí tuệ thì xem kinh bạn sẽ mơ mơ hồ hồ. Khi trí tuệ khai mở, lúc xem kinh bạn sẽ cảm thấy rất thành thục, rành rẽ, đồng thời bạn sẽ lãnh ngộ được những chân lý khác nữa. Khi một lý thông suốt, mọi lý đều thấu triệt. 2. Công phu khuya và tối. Bây giờ khi còn ở cảnh động, bạn hãy đọc cho rành nội dung cuốn Thiền Môn Nhật Dụng Khóa Tụng, tức là kinh đọc hàng ngày hai thời công phu. Sau này khi bạn ở cảnh tỉnh, bạn sẽ dùng được nó. Khi công quả lao tác xong rồi, nếu còn dư thời giờ, bạn hãy xem kinh gì. Chỉ cần bạn liễu giải thể hội hai thời công phu, rồi theo đó thực hành, thì nhất định bạn sẽ liễu thoát sinh tử. Bạn hãy khéo mà thể hội tam quy y, xem mình đã làm được tới nơi tới chốn chăng. Như từ quy y pháp, nguyện rằng chúng sanh hiểu sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. Trí tuệ bạn thế nào mới sâu rộng như biển? Người ngoài nhìn một cái là họ biết ngay. Chẳng phải kinh điển mà ở nơi giấy trắng mực đen vuông vức đâu. Vì cứu cánh, chúng không phải là vật của chân tánh bạn. Bạn phải xem bộ kinh vượt ra ngoài hình tướng trong kinh điển. Kẻ biết đọc nó thì nhìn là biết ngay. Ai không biết xem nó thì không thể biết được. Do đó, hễ niệm Phật, niệm tới một trình độ nào đó thì tự nhiên kinh tạng sẽ ở tại tâm bạn. 3. Gõ chuông. Hỏi: Phật là ai? Đáp: Phật không là gì cả. Ở đời, xã hội mới có vật hình sắc, tướng mạo. Học Phật thì chẳng có vật gì cả. Thứ không sắc tướng, tức là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, và cũng tức là chân không diệu hữu. Ý nghĩa của nó là bên ngoài tuy có nói vật đó, song trong tâm không có quan niệm hình bóng vật đó. Tâm là không. Nếu trong tâm còn có những thứ có sắc, có tướng, thì phiền não sẽ từ đó nổi dậy. Hỏi: Thế nào là không? Đáp: Nếu bạn nhìn xuyên thủng được mọi sự vật thì đó là không. Tu hành cần trong ngoài tâm tư hành động phải nhất trí, không được khẩu thị tâm phi, miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Thấy, nghe, cảm, biết là tác dụng của sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tự tánh của mình thì ở đằng sau sáu căn này. Hằng ngày tự tánh luôn ở ngay với mình. Làm thế nào để lòng được an ổn? Bạn cần phải vô tâm, không có tâm. Tâm chân tánh vốn không dựa vào đâu và cũng không thể tìm nó ở đâu. Song tâm này, chân tánh, vốn bao trùm hư không, biến khắp pháp giới. Cái tâm ở hiện tại không thể nắm bắt được cái tâm ở vị lai, cũng không thể nắm bắt được. Cái tâm đã qua rồi cũng không sao nắm bắt được. Khi nổi phiền não, khi lòng tức giận, bạn chớ chấp chặt, truy cứu, đeo đuổi chúng hoặc tìm xem chúng từ đâu lại. Một khi chấp chặt vào chúng thì lòng bạn sẽ không thể khai mở, rồi vì thế chẳng thể an lòng tiến tu được. Bất cứ việc gì tới, bạn phải nhìn xuyên thủng chúng, đừng chấp trước vào chúng. Quan trọng nhất vẫn là cột bốn chữ A-di-đà-phật nơi miệng mình. Hỏi: Con có đọc sách nói rằng kẻ đã giác ngộ thì đã đoạn dứt những thứ ác tự mình tạo ra, song y không đoạn trừ tánh ác, làm sao để thể hội câu này cho đúng đắn? Đáp: Phải tu phước đức. Thí dụ gặp kẻ không có cơm ăn thì mình cho người ấy chút cơm ăn. Phải luôn tìm cách giúp đỡ người hoạn nạn, khốn khổ. Như vậy là phước huệ điều tu, tức là đoạn dứt mọi thứ ác bằng cách tăng trưởng việc thiện, và do đó mình sẽ không còn làm việc ác nữa. Nhờ vậy tánh ác tự nó tiêu tan, tâm không khởi ác niệm nữa. Chương 4: Pháp môn tịnh độ. Một, Tây Phương có Phật hiệu A-di-đà. Chúng ta chỉ biết mình do cha mẹ sinh ra. Song trước khi được cha mẹ sinh ra, mặt mũi mình ra sao? Sau khi chết đi, mình sẽ về đâu? Nay do nghe Phật Pháp, biết có Đức Phật hiệu A-di-đà là vị đã phát 48 lời nguyện, rằng ai niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ được tiếp dẫn về Tây Phương. Nếu Phật có nguyện vậy, thì mình cũng phải phát nguyện, nguyện vãng sinh cực lạc. Mình phải tin chắc rằng thật có thế giới cực lạc, có Đức Phật Đại Từ Đại Bi A-di-đà, rồi phải luôn luôn niệm Phật, để đến lúc lâm chung mình mới có chánh niệm. Khi hấp hối mà có khả năng niệm Phật thì Đức A-di-đà ắt hẳn sẽ tiếp dẫn. Song nếu bạn vẫn còn ý nghĩ lưu luyến bất kỳ thứ gì, dù nhỏ như đầu kim ngọn cỏ ở cõi ta bà này, bạn sẽ lại rớt vào vòng luân hồi. Cái nghiệp của Phật Bồ Tát chính là lòng lo lắng cho chúng sinh của các ngài. Khi cõi ta bà còn chúng sinh thì còn Phật Bồ Tát, khi chẳng còn chúng sinh thì Phật Bồ Tát cũng không còn. Mau mau tu để về Tây Phương, không thì ở đây khổ lắm. Ở đây bạn thấy nóng nảy, chứ ở Tây Phương thì thanh tịnh mát mẻ. Trần gian đầy dẫy đấu tranh, mình phải tìm một nơi an lạc như Tây Phương của Đức Phật A-di-đà. Mình đã hồ đồ mê muội lúc đầu thai, giờ đây mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết. Con đường ấy chính là niệm Phật A-di-đà. Tứ sinh, bốn loại chúng sinh được sinh ra từ trứng, từ thai bào, từ nhiệt độ ẩm thấp và từ sự biến hóa, đều ở trong vòng luân hồi, không gián đoạn sinh tử. Nguyên do là bởi ý niệm tham lam, phiền não, vọng tưởng khởi lên khi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý tiếp xúc với sáu trần, hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp. Do đó sáu căn tác hại lắm. Ngày nay bạn mà có thời gian để tu hành là quý báu, khó được lắm đấy. Để xem bạn có tìm được con đường thoát sinh tử hay chăng. Nếu bạn quá chú trọng chăm lo cái thân xác này thì bạn chẳng phải tu hành niệm Phật đâu. Quá chăm sóc cái thân xác này thì không có cách gì giải thoát nổi. Kinh A-di-đà nói tới Phật ở sáu phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới đều hiện sức tướng lưỡi rộng dài, tức là thiết pháp, khiến pháp âm trùm khắp ba cõi đại thiên thế giới, chủ yếu đều quy nạp về Tây Phương. Tây Phương ở đâu? Ở trong tâm mình. Khi tâm vô sự, không phiền não, thì đó tức là Tây Phương. Tuy rằng thân ta hiện sinh ở cõi ta bà, song nếu mình niệm Phật mà niệm tới lúc tâm tịnh thì cõi Phật sẽ tịnh. Nghĩa là khi tâm thanh tịnh, không phiền não, không vọng tưởng thì đó là tịnh độ. Cõi tịnh độ ở ngay giữa ta bà, mà tâm tức là Tây Phương. Tây Phương cực lạc ở tâm ta. Mình cần phải niệm Phật cho tới chỗ tâm thanh tịnh, niệm một cách đầy chú ý, tập trung. Khi niệm Phật, bạn cần phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương, rời bỏ trần gian khổ lụy, trở nên quá yêu quý nâng niu thân xác thịt này. Mỗi thế giới cũng như mỗi hạt cát, trong đó có hằng hà sa số chúng sinh, mà ai ai cũng có thể sinh về Tây Phương được cả. Hễ mình niệm Phật thì hoa sen ở Tây Phương sẽ nở ra. Do đó nói tâm khai, niệm Phật thì hoa nở. Niệm Phật thì mới khiến ta thực sự thanh tịnh. niệm Phật là con đường dẫn tới Tây Phương. Hễ niệm Phật thì mình sẽ tới được Tây Phương, mà chẳng cần phải mua vé tàu, ngồi phi cơ, bởi thuyền pháp thì không có sắc tướng. 2. Niệm Phật. Niệm Phật, tụng kinh, xem kinh và nói chuyện là bốn việc mà bạn chắc chắn làm hàng ngày. Tốt nhất là ít nói chuyện. Thời gian tụng kinh và xem kinh sách không nên nhiều hơn thời gian niệm Phật. Niệm Phật vẫn là chủ chốt. Xem kinh sách không cần phải quá nhiều. Phàm gặp việc gì cứ một câu A-di-đà Phật. Để tránh chuyện thị phi cứ một câu A-di-đà Phật. Bạn hãy yên lặng, lắng lòng mà niệm Phật. Niệm tới lúc ngủ thiếp luôn càng tốt. Khi tâm tới chỗ duy nhất, chỉ một niệm, thì bạn có thể siêu xuất tam giới, thẳng tới Tây Phương. Khi tu hành, bạn cần phải tập mắt nhìn mà giả lờ như không thấy, tai nghe mà giả đò như không biết, chỉ thành thật niệm Phật. Không cần phải xem nhiều sách vở, chỉ cần niệm Phật cho nhiều. Khi trí tuệ khai mở, tất cả kinh tạng tự nhiên sẽ ở tại tâm bạn. Đi đứng nằm ngồi đều nên ở trong phạm vi niệm Phật. Khi tịnh tâm lại niệm, bạn sẽ giác ngộ rằng chúng ta từ sáng tới tối tâm luôn nhắm mắt ra bên ngoài mà không bao giờ phán xét xem tâm mình có hướng về Phật A-di-đà chăng. Đừng để cho tâm bạn bị cột vào đám tín đồ, đệ tử hoặc cảnh giới bên ngoài. Nếu bạn cột vào chúng thì sẽ bị chúng xoay chuyển, lôi đi mất, đáng sợ lắm. Hiện tại các bạn không đủ chánh niệm, 10 phần không được 1, do đó thật là nguy hiểm. Khi bạn niệm Phật nhiều thì đó là thiền sống, có thể nói là bế quan, song họ đầy dẫy vọng tưởng, đầu não không chút thanh tịnh. Khi bạn ngồi tĩnh tọa lâu, thấy mệt thì nên đứng dậy đi rảo. Khi bạn niệm Phật mà rời được cảnh giới thì đó tức là thiền. Bạn phải duy trì chánh niệm, bởi vì trong tâm bạn luôn còn rất nhiều chủng tử xấu xa. Khi niệm Phật mà không có chánh niệm thì lòng bạn luôn nghĩ này nghĩ nọ, miệng niệm mà tâm hướng ngoại. Nếu bạn thật sự muốn thì bạn mới làm cho tâm bạn chuyên nhất được. Nếu bạn không có lòng muốn tu thì làm sao niệm Phật cho thành công? Niệm Phật mà rời xa được ngoại cảnh cùng Phật tương ưng thì mới biết tâm này và Phật giống nhau. Việc quan trọng nhất khi niệm Phật là phải nghe tiếng niệm Phật cho rõ ràng. Niệm Phật tức là vào trung đạo, không có tốt, không có xấu. Tuy niệm Phật cũng là một chuyện huyễn hóa, song nó thuộc về chánh niệm. Do đó, mình dùng huyễn niệm Phật để diệt huyễn, vọng tưởng. Hỏi: niệm làm sao mới chuyên nhất? Đáp: đây cũng là chấp trước. Chỉ cần bạn đừng để ý gì tới vọng tưởng là được, thì tâm sẽ chuyên nhất. Bởi vì mình tự nhủ lòng rằng đừng khởi vọng tưởng, song vọng tưởng vẫn cứ tự dấy khởi. Do đó, hễ để ý tới vọng tưởng thì mình lại sinh thêm một vọng niệm. Càng để ý tới nó thì nó càng tăng. Khi vọng niệm nổi lên, bạn đừng sợ, hãy mặc kệ, đừng chú ý tới nó là xong. Cứ một lòng niệm A-di-đà Phật. Vọng niệm vốn không có thực thể, từ từ nó sẽ tan biến mất. Hễ nhớ tới niệm Phật thì niệm ngay, không nên chấp trước rằng tôi phải làm thế này, thế kia. Niệm Phật là tuy niệm mà không chấp trước vào niệm. Niệm Phật mà còn thấy rằng mình đang niệm hay không niệm thì đều là chấp trước. Niệm Phật thì phải tùy duyên. Phàm làm chuyện gì, ở đâu, lúc nào cũng nên tùy hoàn cảnh mà niệm Phật. không phải nói rằng tôi cần niệm bao nhiêu hồng danh, hoặc tôi đang niệm Phật, không thể làm việc được, hoặc tôi đang bận rộn, chưa đi niệm Phật được. Mỗi tâm niệm, mỗi ý nghĩ, bạn chớ xa rời cảnh giới Phật. Đi đứng nằm ngồi, nhất cử nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật. Khóc cũng niệm Phật, cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song có thể khiến bạn đắc niệm Phật tam muội, một thứ định không phải tầm thường. Khi sinh ra, mình đã mang theo trong người đầy dẫy nghiệp chướng, do đó chớ tạo thêm nghiệp mới để chết rồi lại mang đi, chẳng lợi ích chút nào cả. Hỏi: niệm Đức Phật hay Bồ Tát nào thì tốt nhất? Đáp: tất cả mọi Đức Phật và Bồ Tát đều tốt như nhau, không phải niệm vị này thì tốt hơn niệm vị kia. Đó đều là do tâm bạn phân biệt, so sánh mà ra. Chư Phật, Bồ Tát cũng không nhất định cần bạn niệm tên các ngài nữa. Niệm Phật tới chỗ tâm tịnh thì tức là thiền, nên nói vừa thiền vừa tịnh độ. Mười người tu, mười người thành. Có thiền không tịnh độ, mười người tu, chính kẻ lạc đường. Vừa tịnh tọa vừa niệm Phật thì tương đối không đi lầm đường hoặc xảy ra nguy hại. Nếu tâm bạn còn ham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì thì khi lâm chung, việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, xin tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi. Nếu bạn biết dọn lòng trong sạch niệm Phật thì khi lâm chung sẽ có hoa sen, Phật, Bồ Tát và cảnh giới thù thắng hiện ra. Do đó, lúc còn sống, bạn cần phải tu để trừ cho sạch hết những ham muốn trần tục. 3. Khai thị lúc Phật thất. Mục đích đã Phật thất là để độ chúng sinh vãng sinh thế giới cực lạc. Cõi Ta Bà thì có sinh có diệt, cõi Tây Phương thì bất sinh bất diệt. Mình đi xuất ngoại thì cần tiền mua vé máy bay, chớ tới Tây Phương thì chỉ cần niệm Phật đến độ chuyên nhất, không còn sắc tướng chấp trước. Đó chính là bất sinh bất diệt vậy. Phải niệm Phật thì mới có chỗ để mình ký thác thân mạng này. Niệm Phật thì phải niệm niệm không xa rời Phật, niệm cho rõ ràng, nghe cho phân minh, mỗi chữ đều rõ ràng. Tâm nhớ tưởng, tai lắng nghe, miệng thầm niệm, cứ thế mà nhiếp tâm chuyên chú nơi Phật hiệu. Hãy buông bỏ mọi chuyện bên ngoài, cứ nương theo tiếng niệm Phật thì tâm sẽ tập trung chuyên nhất, bất kể là người niệm hay tiếng niệm, bất kể là tôi niệm hay bạn niệm, đại chúng ai cũng nương theo tiếng niệm Phật thì tâm sẽ chuyên nhất. Tây Phương Cực Lạc lại cũng dựa theo tiếng niệm Phật này. Khi đã Phật thất, bạn chớ để cho ý niệm trần tục lôi kéo tâm mình. Nếu không chuyên tâm, thật uổng cơ hội quý báu này. Do vậy, hãy một lòng một dạ niệm Phật, chuyên chú vào tiếng niệm. 4. Niệm Phật có thể thấy Phật không? Hỏi: phải chăng niệm Phật có thể thấy Phật? Đáp: không thể có. Hỏi: nếu vậy, trong chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông có câu: nếu ai nhớ Phật, niệm Phật thì bây giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật, chẳng cần phương tiện gì cả, tự mình lòng dạ mở khai, là ý gì? Đáp: đúng, lòng dạ mở khai tức là thấy Phật, thấy được vị Phật của tự tánh. Chư Phật và Bồ Tát đều có nguyện lực mà ta có thể dựa vào đó để tu hành. Vì thế, lúc đi đứng nằm ngồi, bạn chớ rời tiếng niệm Phật. Đây là cảnh giới không có hình hài, sắc tướng gì cả. Đừng nên chấp trước, Tự hỏi tại sao Đức A-di-đà không hiện hình ra tiếp dẫn. 5. Thầy quản hóa tới tham phẩm. Coi thầy công phu hành trì trình độ tới đâu, tôi nói để thầy nghe. Chớ khi lâm chung, thầy cần không vương vấn. Quái ngại bất kỳ việc gì thì mới vãng sinh được. Nếu thầy còn tham vọng, muốn độ chúng sinh, thì tham muốn ấy cũng là một thứ chấp trước, một thứ quái ngại. Hòa thượng hỏi, Tây Phương ở đâu? Thầy quản hóa đáp, nói theo phương vị thì nó ở phương Tây, nói theo thực tướng thì nó ở tại lòng mình. Hòa thượng nói, hễ có Phật, có Bồ Tát thì có tịnh độ. Thầy phải giảng dạy sao cho người nghe có chỗ nương tựa để tu hành. Đức Phật dạy rằng, nếu người nào trong một ngày, hai ngày, cho tới bảy ngày mà có thể niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn. Xong, nếu không ăn không ngủ thì chẳng cần tới bảy ngày, chỉ bốn hay năm ngày là đủ rồi. Thầy quản hóa nói, có lần tôi chứng kiến Đức Quán Âm hiện ra với tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ, cả chuỗi anh lạc của Ngài cũng tuyệt đẹp. Hòa thượng cười nói rằng, thật sao? Ở đâu có Bồ Tát như thế? Khi thầy độ chúng sinh, thầy cần phát nguyện rồi theo đó mà thực hành, như Đức Quán Âm Phổ Hiền vậy. Xong, đến khi lâm chung, thầy phải buông bỏ hết mọi thứ. Nếu nguyện của thầy chưa làm xong, thì thầy xin trở lại đây để tiếp tục độ sinh. Công đức này càng thù thắng, vĩ đại. Nguyện là thứ thầy ghi tạc ở trong lòng. Phật và Bồ Tát tuy đã thị hiện nhập Niết Bàn, song thật sự các ngài vẫn còn quanh quẩn, không rời những kẻ tu hành như chúng ta. Có điều các ngài không hiện ra thôi. Chỉ cần kinh luật luận tồn tại, chư Phật Bồ Tát có thể dạy mình. Đừng cho rằng không có ai truyền thọ rồi không còn Phật Pháp gì nữa. Khi lâm chung, đừng nên để tâm muốn thấy hình tướng chư Phật Bồ Tát. Cầu mà không thấy là việc tốt. Nếu cầu mà thấy thì những hình tướng đó không đáng tin cậy đâu. Phải không mong cầu gì, chỉ tịnh tâm niệm Phật, Phật Bồ Tát từ trong chân tâm thanh tịnh hiện ra thì mới thật đúng. Phải buông bỏ sự chấp trước vào tấm thân thối tha này, mặc kệ cái thân này biến thành tròn hay méo, đừng để ý lo lắng, chiều chuộng nó. Chẳng cần nói xa xôi, hễ có chứng đắc, thâu hoạch được cái gì thì vẫn còn chưa đúng. Ý Hòa Thượng muốn chỉ sự chấp trước của thầy quản hóa rằng, thầy còn chấp vào sự kiện mình đã chứng kiến Đức Quán Âm hiện thân. Trong cái này, Hòa Thượng chỉ vào tâm ngài, chẳng có vật gì cả, các vị đó. Hòa Thượng chỉ nhóm cư sĩ tại gia đang ngồi nghe giảng thì vẫn còn đủ thứ. Hiện tại, các bạn đêm ngủ nằm mộng, mà sáng ngày ra cũng là ở trong mộng. Các bạn hệt như đang đóng phim vậy. Cuốn phim này dài lắm, cả đời bạn, song chẳng khác gì giấc mộng ban đêm. Hòa Thượng khuyến khích thầy quản hóa niệm Phật bằng thực tướng. Hình tướng chân thật thì không hình hài, không sinh diệt, tức là chân tâm. Chứ đừng niệm Phật bằng sự tướng, còn chấp trước vào hình hài sắc tướng, công việc trần gian thế sự. Ngày hôm nay tôi nói bấy nhiêu thôi, kẻ xuất gia thì sẽ lãnh hội được phần nào, chớ còn người đời thì khó có ai hiểu. Xưa kia cổ nhân chỉ nói một câu là đủ, hôm nay tôi nói quá nhiều. Chờ khi về rồi các bạn từ từ lãnh hội thì sẽ giác ngộ, thấu suốt hết. Chương 5: Việc làm ba la mật. 1. Thẳng thắn. Làm việc thế nào mới tốt? Mọi người cần cùng nhau chung sức làm. Không phải bạn nói ngoài miệng, sai khiến kẻ khác làm. Đó là thái độ cần tránh. Hãy từ tốn, ôn hòa, giải thích cặn kẽ công việc. Cách làm cho người nghe hiểu rõ ràng. Ví như giải thích việc trồng hoa mà y không hiểu, bạn hãy làm cho y thấy. Nếu không vậy thì công việc sẽ không thông suốt, cả bạn và y đều sinh phiền não. Khi sư huynh, sư đệ làm việc chung hay khi phân phối công tác, các bạn phải dựa vào tinh thần Phật Pháp mà làm, phải lịch sự, lễ độ. Đừng nên lớn tiếng ra lệnh, sai cái này, chỉ cái nọ, như là cha sai con, chủ sai tớ. Đó là cách thế tục, không tốt. Đừng sợ mít lòng kẻ khác. Bạn làm quản lý thì phải ráng làm cho tốt. Hễ điều gì cần nói thì phải nói, chớ vì tình cảm riêng tư, việc cần nói mà không nói, để tránh mắc cái lỗi trồng nhân sai lầm. Làm quản lý không phải dễ, do đó hễ thầy quản lý giao phó bạn chuyện gì, bất kể tốt xấu, bạn hãy vui vẻ chấp nhận, đừng nổi nóng, như vậy đầu óc mới sáng suốt. Điều tốt thì lượm về học, điều xấu thì vứt một bên, trong lòng thấu suốt rõ ràng là đủ. Cứ theo đây để tu hành nhẫn nhục ba la mật. Khi tu hành, bạn đừng hỏi đúng hay sai, cũng đừng quan tâm có lý hay vô lý. Đó là điểm khác biệt giữa người xuất gia và tại gia. Các bạn hãy nỗ lực tu hành, có vấn đề khó khăn thì hỏi sư phụ, tôi sẽ giải đáp cho. Thầy quản lý nói bạn làm sai, bạn cứ làm vậy. Với thái độ này, đầu óc bạn sẽ không nghĩ ngợi lăng xăng, và như thế sẽ dễ dàng tu hành. Nếu thầy quản lý nói bạn làm việc mà thầy lại làm sai, thì bạn chớ tranh cãi, cứ thuận theo ý thầy mà làm. Tự nhiên bạn sẽ thể hội được chân lý chuyện này. Việc gì không rành rẽ, bạn nên hỏi sư phụ hay sư huynh. Đừng vì sợ mất mặt rồi tự mình đặt bậy làm càn. Mục đích bạn làm việc là để tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, không phải làm cho kẻ khác. Khi nhiều người làm chung, hễ ai không biết, bạn hãy chỉ bảo cho người ấy. Nếu y làm không giỏi, bạn hãy tận tình giúp đỡ y. Đừng nên phân chia ranh giới giữa mình và người quá rõ rệt. Đây là việc của tôi, kia là việc của anh. Hễ người nào không làm, bạn chớ nổi nóng, bực dọc, mà nên vui vẻ làm thay cho người ấy. Hãy luôn luôn có lòng từ bi, độ lượng, biết tha thứ. Khi làm việc gì, bạn chớ tính toán lợi hại riêng tư. Hễ thấy việc gì làm chưa xong, chưa tốt, bạn hãy tới làm. Đừng nói gì tới kẻ khác, chỉ trích, cật vấn, sao anh em không chịu làm. Vì công đức của việc làm là thuộc về bạn. Nếu bạn cứ nói tới người khác thì chỉ tạo thêm khẩu nghiệp. Làm việc là cách để mình tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, chứ không phải làm giùm ai khác. Làm việc gì mình cũng sẵn lòng tình nguyện, không phải bị bắt buộc mới chịu làm, thì trí tuệ sẽ phát triển. Việc làm công quả ở chùa hoàn toàn vô điều kiện, không ai bắt ép, không ai yêu cầu. Bạn muốn thì tình nguyện làm. Do đó, khi đã làm, bạn chớ oán than, trách móc. Việc làm của mình thì mình cố gắng làm, đừng sai kẻ khác, khiến họ bực dọc. Làm cho người ta bực bội, khó chịu thì mình sẽ không có công đức gì cả. Trường hợp người ta tự ý đặc biệt tới giúp mình thì khác. Đừng chấp trước gì cả, chuyện gì cũng tùy duyên. Khi có thầy hay sư phụ lại giúp bạn, Nếu bạn cảm thấy e ngại, sợ rằng tổn phước hoặc nghĩ là không xứng đáng để người ta giúp đỡ, hoặc bạn sợ để người ta giúp mình thì họ sẽ hưởng hết phước đức. Những ý tưởng như thế đều là chấp trước. Muốn kẻ khác có phước, trước hết mình phải có phước thì mới nhường cho họ được chứ. Thầy quản lý vì có lòng quan tâm lo lắng cho mình nên thầy mới quở trách mình, vạch rõ lỗi lầm của mình cho mình biết. Thầy ấy chính là bậc thiện tri thức, người chỉ đường tu. Đừng vì mắng một tiếng mà liền khó chịu, bực dọc, sinh phiền não. Bạn hãy luôn vui vẻ tiếp cận lời chỉ bảo, khuyên lơn, khuyến khích hay phê bình chỉ trích của người khác. Đừng bao giờ phản kháng, ương ngạnh, bất phục rồi kết đảng, phân phái, kình chống thù hằn nhau. Ví dụ bạn lau chùi bàn ghế, sư phụ nói bạn hãy lau chùi lại lần nữa, bạn có thể nghĩ rằng tôi đã chùi sạch như vậy rồi, sao thầy còn bắt tôi chùi lại nữa? Đó là thứ suy nghĩ của người đời, thế tục. Tu hành thì bạn cần có tâm thẳng thắn. Dạ, con sẽ lao lại ngay. Đây cũng là một thứ thử thách lòng bạn, xem bạn có tu tâm hay không. Do đó, tu hành quý ở trực tâm, tâm thẳng thắn. Đây chính là cách làm việc của người xuất gia. Nếu bạn biết làm việc thì đi đâu bạn cũng tự tại. Hãy tận tình với trách nhiệm. Nếu cứ ăn no rồi làm biếng, không tròn bổn phận, thì khi phước báo cạn hết, nghiệp chướng ập tới, tự nhiên bạn sẽ không thể ở chùa nổi, tức là phải hoàn tục. 2. Nhẫn nại. Làm việc lao tác là để rèn luyện chính mình. Do đó, chỉ cần bạn làm là biết bạn như thế nào. Khi làm việc mà bạn chuyên tâm thì đến lúc học Phật, niệm Phật, bạn cũng chuyên tâm. Bạn sẽ tự thấy thấu suốt. Ví như khi quét dọn, ở đâu chưa sạch, dù là còn chút xíu bụi, bạn cũng tự biết. Chẳng cần ai nói ra. Nhờ tánh chuyên tâm chú ý, nên bất kỳ việc gì, chỉ cần nghe qua một lần là bạn tự biết cách làm và làm tốt. Làm việc lao tác, bạn cần biết nhẫn nại. Ví như khi quét dọn lau chùi, bạn làm thật sạch sẽ, thì đó cũng giống như bạn đã lau chùi tâm mình sạch sẽ, thanh tịnh vậy. Hãy vừa làm vừa niệm Phật, không nên lơ là, phóng dật. Đừng để ý thức, tâm tư chạy lăng xăng, thì thân, miệng, ý mới thanh tịnh. Khi làm gì, bạn hãy cẩn thận làm cho chu đáo, hoàn hảo việc ấy. Đừng nên tham lam, việc gì cũng làm, rồi kết quả là không việc nào xong cả. Việc gì cũng phải nhẫn nại. Niệm Phật cũng thế, cứ từ từ. Tu thì tâm sẽ hết phiền não, sau này sẽ không khác gì Đức Phật A-di-đà, vô cùng tự tại. Làm gì cũng chớ có lòng chấp trước, cố chấp. Có lúc gặp phải chuyện gì đó, mình muốn làm cho thật hoàn mỹ, thật lý tưởng, rồi quên bẵng người khác, không để ý tới họ. Đó là mình quá chấp trước vào công việc, quá truy cầu thành công. Mỗi ngày làm việc gì, hãy làm cho rõ ràng, với tâm lúc nào cũng hướng về Phật, cũng nên trên đường đạo. Như vậy thì quét rác, bạn cũng có thể ngộ đạo. Vì tâm bạn lúc ấy chính là đang bụi bặm vô minh. Các bạn làm việc biên chép sổ sách giấy tờ tại văn phòng của chùa thì kết được thiện duyên rất lớn với chúng sinh, khác hẳn với người đời khi họ cũng làm việc ở văn phòng hay công sở. Công đức của bạn cũng bằng công đức tụng công phu buổi chiều vậy. Cho nên bạn chớ so sánh rồi sinh lòng bực bội vì não. Đừng nên chấp trước vào hình sắc tướng trạng, cũng đừng câu nệ chuyện ăn mặc, không vừa ý cái này chẳng ưng ý cái kia. Nếu không, rốt cuộc bạn đã chẳng làm được việc gì giúp chùa mà lại còn bị áo quần ăn mặc lôi cuốn. Mình cần xả thân làm bất kỳ việc gì cho chùa. Nếu quá lo lắng gìn giữ cái thân này thì khó mà có thể tu phước được, ngược lại còn bị cái túi già thối tha này lừa mình nữa. Cứ theo lời tôi mà tu hành, vừa làm vừa niệm Phật, trừ hết chấp trước và chấp pháp thì trí tuệ mới khai mở. Trí tệ thì không có sắc tướng gì cả, không thể sờ mó, cầm nắm nó được. Song, nếu trí tuệ khai mở, tuy mình không biết, như hễ gặp việc gì, nhìn qua là mình thấu triệt, biết phải làm gì ngay, đó là trí tuệ thật vậy. Việc niệm Phật phải được phối hợp với việc làm. Niệm Phật cho đến lúc tâm yên định, thì lúc ấy chính là tự tánh mình niệm, tức là nhất tâm rồi đó. Khi làm việc cũng cứ niệm Phật, mà kẻ khác thì không biết mình là đang niệm. Đừng khởi vọng tưởng hay nghĩ ngợi gì khác, thì đó mới là nhất tâm, cũng là tâm Phật, hợp với Phật đạo vậy. Chỉ khi có chánh niệm thì điều gì mình biểu hiện hay làm ra mới mang tính cách từ bi. Quan điểm mình có cũng tự nhiên là chính chắn, đúng đắn. Đây cũng là tâm Phật vậy. 3. Khéo léo. Hỏi: Sư phụ nói rằng chúng con không nên chấp trước. Như nếu không chấp trước thì công việc làm sao làm tốt được? Đáp: Không chấp trước vào công việc không có nghĩa là chểnh mảng, lơ là, thiếu trách nhiệm, bê bối, cẩu thả. Cũng không phải là làm thục mạng, cắm đầu cắm cổ làm quá trớn, mà nghĩa là làm việc gì xong rồi thì coi như không có gì xảy ra cả. Khi lòng bạn còn để ý, còn quái ngại, lo nghĩ về công việc, không buông xả được thì đó là chấp trước. Khi làm việc với thái độ không chấp trước thì mới làm tốt được. Vì chấp trước thì thiếu trí tuệ, mà làm việc cũng cần phải có định lực, cần phải có sự tập trung, chuyện chủ nữa. Làm việc gì cũng cần dùng trí óc, suy tư cho thấu triệt, chớ không phải ai nói sao thì mình cứ y lời mà làm theo một cách cứng ngắc, câu nệ, không biết uyển chuyển vận dụng. Cần phải có năng lực phán đoán, biện biệt. Đừng như con chó ngu dốt, thấy người ta quăng cục đá, nó không biết là quăng cái gì mà cũng chạy theo tha về. Làm gì cũng phải định trước kế hoạch, chớ có bê bối cẩu thả, làm cho qua lo, lấy lệ rồi thôi. Phải xử lý những công việc và những đồ đạc trong chùa thật thích đáng, viên mãn. Như trồng một nhóm cây, nếu bạn không quyết định kịp thời để trồng cho đúng lúc thì cây sẽ chết khô. Lúc ấy, lỗi lầm là ở bạn. Bớt dùng trí óc, nhưng không có nghĩa là đừng suy nghĩ về công việc, mà có nghĩa là việc gì tới tay, làm xong rồi thì thôi. Đừng nên khởi tâm phân biệt, bàn bạc, khoe khoang, than vãn, làm sinh ra đủ chuyện thị phi, tranh chấp, cãi cọ, lý luận. Đối với công việc thì như vậy, đối với người khác thì cũng lại như thế. Chương 6: Hạnh xuất gia. Xuất gia để làm gì? Đã xuất gia rồi, bạn phải hiểu ý nghĩa của việc đi tu. Bạn phải tự chủ, chớ để kẻ khác xỏ mũi lôi đi. Việc cần nghe thì nghe, việc chẳng đáng nghe đừng nghe, mỉm cười là đủ. Hãy thường nhìn thủng tấm áo nâu sòng, tự sờ đầu trọc mà cảnh giác chính mình. Ta là tăng sĩ. Nếu không làm vậy, đôi khi bạn quên pháp, bất giác để tâm chạy rong, không còn là tâm của kẻ xuất gia nữa. Sáng vừa thức dậy, bạn hãy lập tức sờ đầu mình, tự hỏi Vì sao tôi đi tu? Vì liễu sinh thoát tử, vì chấm dứt luân hồi. Tu cho có đức hạnh là điều quan trọng nhất. Ở chùa để làm gì? Chính là để tu đức hạnh, tu cái bản lai diện mục. Bạn cứ xem xét những thứ xung quanh sư phụ thì sẽ hiểu ngay. Nghe xong việc gì, bạn cũng phải cố thể hội, chớ để thoáng qua tai. Những tăng đi trẻ tuổi thì tình cảm còn nặng nề lắm. Xong, thân đi tu thì đầu óc cũng phải đi tu. Ba nghiệp thân miệng ý của người xuất gia thì hoàn toàn khác hẳn kẻ tại gia. Bạn phải biết làm sao để liễu sinh thoát tử. Mục đích mình tu, điều mà mình đeo đuổi chính là thoát khỏi vòng sinh tử. 2. Con đường siêu thoát của người tu. A. Trước và sau khi thọ giới. Chưa hiểu thông Phật Pháp mà đã thọ giới thì rất dễ sinh tâm cống cao ngã mạn. Bạn chớ mù mù mờ mờ xuất gia rồi mù mù mờ mờ thọ giới. Thọ giới là vì cầu sám hối, không phải là vì lết cái thay đi, lết cái thay về. Khi ở giới đàn, bạn hãy ít nói, ít cùng người khác trao đổi hay phan duyên. Hễ có thời giờ thì hãy lại Phật, niệm Phật. Ở giới đàn, người cầu thọ giới tới từ mọi nơi, nên luôn luôn đông nghẹt. Phải nhớ rằng, mình đến đây không phải đi đua với họ, xem ai ăn mặc đẹp hơn, ở tốt hơn hay ăn ngon hơn. Khi đi thọ giới, nếu bạn chịu khó nhẫn nại thì sẽ nhập đạo được. Phàm chuyện gì ở giới đàn cũng rất đơn giản. Bạn chớ cùng kẻ khác so sánh, xem ai ăn ngon, ngủ tốt, hoặc chuyện này ra sao, chuyện nọ thế nào. Thọ giới là lúc học oai nghi quy củ, chớ không phải là lúc bàn luận nói chuyện thị phi, tạo khẩu nghiệp. Sau khi đã thọ giới, bạn phải hoàn toàn khác biệt so với lúc chưa thọ giới. Lấy giới làm thầy, làm thêm nhiều khổ hạnh, quét sạch, sửa đổi hết mọi thói hư tật xấu, dứt tiệt mọi ý nghĩ xấu ác. Bạn phải luôn thường tụng giới, như vậy mới không có những thứ ái tình yêu đương lăng nhăng. Có giới luật câu thúc, kiềm giữ thì bạn mới không dễ làm điều sai, chuyện quấy. Thọ giới là thọ sự nhẫn nhục. Khi tai bạn nghe người ta chửi rủa hay khiêu khích, chọc tức mình, mà bạn chẳng để tâm vào đó thì chính là giới. Giới là giới nội, tự răng chế mình, chứ không phải là giới ngoại, kiềm chế kẻ khác. Ngay lúc lòng bạn vừa dấy lên một ý niệm xấu ác, bạn hãy dùng giới luật để ngăn chặn nó lại. Đó gọi là lấy giới làm thầy. Cần phải học thuộc tỳ ni nhật dụng và ứng dụng hàng ngày. B. Vứt bỏ danh lợi. Khi chưa thọ giới, vì không biết quy củ, giới luật nên bạn có phạm giới, đó là không cố ý. Nay đã thọ giới, hiểu biết mà phạm giới thì đó là cố ý. Tội này nặng lắm. Thọ giới rồi thì phải giữ giới, phải y theo giới luật mà tu hành. Thọ giới không phải là thọ mấy cái giới ba, cái dấu đốt trên đầu. Giới là ở tâm, do đó khi biết mình làm điều sai quấy, hãy lập tức sám hối. Khi bạn trì giới đàng hoàng thì sẽ không còn tướng hay quan niệm về nam nữ nữa. Thọ giới rồi thì phải đem giới ra thực hành, không phải thọ giới xong là lên chức đại đức, đại pháp sư. Giữa người tu với nhau không hề có sự phân chia giai cấp. Không có kẻ đi thọ giới lại học thêm được lòng tham lam, đến khi về chùa thì trở nên ham hưởng thụ, thích ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ tốt, không còn biết gì về dũng mãnh tinh tấn nữa. Trong giới luật có dạy rõ quy củ của mọi việc. Đến cả việc của thầy chấp sự, bạn phải học, đọc cho thấu đáo thì mới không dễ phạm sai lầm. Và sau này, nếu có ra làm chấp sự, bạn mới làm việc tốt được. Giới là để răn chính mình, do đó cầu sám hối cũng là giới. Giữ giới, nhưng đừng đi tới chỗ cực đoan, chấp trước. Nếu không, tuy mình có ý giữ giới, mà kết quả lại bị giới đẩy văng đi. Bởi vì giữ giới thì không sinh phiền não, làm cho mình hoặc người khác phiền não đau khổ, và không xung đột với kẻ khác. Khi bạn có tướng mình, tướng người, phân biệt ranh giới giữa tôi và anh, của tôi và của anh, chắc chắn bạn sẽ dễ gặp tranh chấp. Tới chùa xuất gia không phải là để đấu tranh, cãi vã. Xuất gia là phải thống lý đại chúng, hòa hợp với mọi người, được vậy thì ai cũng tốt. Tới chùa xuất gia không phải là để tranh chấp, coi ai đúng, ai sai. Thái độ đó rất là thế tục, lúc nào cũng chia ra mình và người. Đã xuất gia tu hành thì không cạnh tranh, ganh đua, cũng không cãi vã, hơn thua, ít nhiều đúng sai. Mấy thứ đó toàn là mùi danh lợi. Khi hòa thượng nói, người xuất gia không được ham danh lợi, vì hễ có lợi tức sẽ có hại, do đó không được nuôi dưỡng lòng ham muốn danh lợi. Thì có người hỏi, vậy như hiện nay, danh tiếng của sư phụ vang lừng bốn biển thì sao? Hòa thượng trả lời, ta cũng không hề hay biết gì tới nó, vì chúng đều là huyễn hóa, không ai biết gì về mình là hay nhất. Người hỏi gật gù, đó mới chính là công phu chân thật. C. Điều cái tâm này. Bây giờ các bạn tuy đã xuất gia, song các bạn giống như ở tại biển cả mênh mông, tìm không ra lối thoát vậy. Người xuất gia cần phải vô sở cầu, không có mong cầu gì cả, và vô sở trụ, không thể cho tâm vướng vào bất kỳ chuyện gì, hay quan niệm, tâm trạng, tình cảm gì. Bạn phải tu tánh, tức là sửa đổi tánh nết, thói quen xấu cũng là tu Phật tánh. Mỗi người ai cũng có Phật tánh thanh tịnh, Phật tánh này chính là đạo. Bạn nên tùy thuận tánh tình của kẻ khác, chớ sinh xung đột, hòa hợp với mọi người. Xuất gia là để trị cái tâm lăng xăng như khỉ, sửa cái ý chạy rong như ngựa. Xuất gia thì phải dụng công, làm việc trong mọi lúc, phải niệm Phật để điều phục cái tâm. Người xuất gia nên niệm Phật cho nhiều, không nhất định là cứ phải ngồi thiền. Bởi vì khi công phu thiền chưa chín mùi, bạn sẽ dễ bị dính ma sự. Người xuất gia cần phải xả thân, ai chửi rủa, nhục mạ, chê bai, dằn vặt, bạn phải dửng dưng như không. Phải quét sạch sành sanh mọi quan hệ về tự ngã, cái tôi của tôi thì mới tu hành nổi. Người xuất gia rồi, bạn phải dẹp sạch lòng tham lam ăn uống, ngủ nghỉ, ở sướng. Như vậy thì bạn mới tu được phước huệ. Đừng như kẻ tại gia, đầy thứ tham luyến. Tăng là một trong ba viên ngọc, Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Do vậy là tăng ni, bạn phải tu cho giỏi, cho tốt. Và duy chỉ có đạm bạc, đơn sơ thì mới có thể tu hành giới định và huệ. Chùa là đạo tràng công cộng, những tăng ni từ các chùa khác lại, nếu họ giữ được quy luật thì đều có thể ở lại chùa để tu. Công hạnh của người xuất gia là tu ở sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm ấm, tu để khiến chúng đều không. Do đó, hãy mặc áo vải thô, ăn cơm đạm bạc. Điều này không có nghĩa là bạn tuyệt thực, mà nghĩa là ăn đủ no, mặc đủ ấm là tốt rồi, không được tham lam, đua đòi. Về chuyện ăn uống, đối với người xuất gia thì ai cho gì, nấu gì thì ăn nấy, không được chấp trước, kén chọn, không được tham lam, thích ngon. Đồ ăn ít một tí, hư thiêu một chút cũng vẫn ăn. Nếu cứ ham ăn, thích ngon thì nghiệp của bạn không dễ tiêu trừ đâu. Nếu bạn còn khởi lòng tham ăn, thì luân hồi thoát không lọt. Thật ra thức ăn gì, nếu đem thử nghiệm, thì cũng có thể tìm ra độc tố. Khi đại chúng ăn thức gì, thì bạn ăn thức nấy là đủ rồi. Đừng xin bực dọc, khó chịu, quái ngại đủ chuyện. Người xuất gia đừng bao giờ sợ chết. Chết thì về Tây Phương, càng tốt chứ sao. Người tu cần phải có sức mạnh biến vạn sự thành vô sự mới được. Khoác trên mình tấm ca sa rồi, bạn phải tu đến chỗ không còn bị việc gì làm quái ngại, bận tâm. Không quái ngại, bận tâm thì chuyện thế sự không vướng lòng vào việc dân tình. Hết thảy mọi sự, hễ quái ngại là thừa. 3. Tự độ. A. Chùa Thập Phương. Chùa thì ai cũng có thể tới để tu được. Kẻ tới trú phải giữ nội quy do chùa đặt ra. Bạn không được coi mặt người tốt, xấu rồi tùy tiện làm theo ý mình. Muốn cho ai trú thì trú. Khi có người tới trú ở chùa, bạn không được có tâm phân biệt, so sánh, chuyên môn kể lể chuyện xấu, lỗi lầm của người ấy. Làm vậy bạn sẽ khiến người tu khó tu. Chỉ cần y tôn trọng, tuân theo nội quy của chùa là đủ rồi. Đừng nên so sánh, phân biệt vị này là đệ tử của ai, vị kia là đệ tử của ai. Hễ người nào tuân thủ giới luật, quy củ thì đều giống nhau hết. Ai ai cũng đều là đệ tử của Phật. Nếu bạn cứ chia ra rành rạch rằng thầy là kẻ ở ngoài tới, tôi là đệ tử của sư phụ ở chùa này, thì bạn chẳng phải là thầy tu. Là người xuất gia, bạn chỉ cần tu hành cho đúng với giới luật. Hễ bạn tu đàng hoàng thì đi tới đâu cũng được mọi người cung kính, đến cả Thiên Long Bát Bộ cũng ủng hộ bảo vệ bạn, và chùa ở nơi nào cũng đều là nhà của bạn. B. Chỗ lầm lẫn. Khi bạn tu hành, nhất định bạn phải tu ở chùa lớn Đại Tùng Lâm, tu ở những nơi có đại chúng đông đúc thì mới có thể rèn luyện thành bậc nhân tài. Khi tu cần phải tu ở chùa lớn đông chúng, bởi vì chỉ ở chốn nhiều người bạn mới biết và học được kinh nghiệm từ những điểm xấu. Những kẻ xấu ác trong chùa đều là những kẻ chỉ đường bạn biết mà tu tiến bộ hơn. Đa số các tổ sư đều xuất gia từ chỗ làm bếp, trồng rau, chẻ củi trong chùa. Chính những chỗ không ai thèm chú ý tới, không ai dành làm, mới là nơi để bạn tu hành. Khi bạn tu ở chùa lớn, hãy chịu kham khổ về chuyện ăn, ở, mặc. Mắt bạn hãy làm như chẳng thấy gì, tai bạn làm như không nghe gì, giống hệt tên khờ. Cứ vậy mà tu thì Đức Hộ Pháp Vi Đà chắc chắn sẽ bảo vệ bạn. Sau này khi bạn đi đến đâu, ai thấy cũng kính trọng bạn như Phật vậy. Bây giờ bạn muốn xây chùa thì lập tức sẽ có kẻ ủng hộ ngay. Ngày nay chúng ta đã có một ngôi chùa tốt, một đạo tràng lý tưởng để tu hành. Bạn chớ có vọng tưởng, tính toán coi ở chỗ nào có chùa tốt hơn. Khi lòng bạn không an định thì không cách gì bạn có thể tu hành được. Hỏi: tôi muốn rời chùa này tới chùa khác tu, thì nay có 3 chỗ, không biết ý hòa thượng chỗ nào có nhân duyên với tôi? Đáp: bạn ra đi là vì tâm bạn không an ổn hay là vì chùa không an ổn? Nếu tâm bạn không an thì dù bạn có chạy tới Tây Phương, bạn vẫn không an tâm. Khi tâm bạn lăng xăng, bức rứt, chạy rong mà bạn chuyển nó ngay tức thời thì tâm sẽ an định. Do đó giữ giới luật là việc cực kỳ quan trọng. Hễ bạn giữ giới thanh tịnh thì tâm sẽ thanh tịnh. Khi tâm bạn không an ổn, nhìn việc gì bạn cũng có cái ngã, chấp chặt vào văn niệm về mình và của mình. Do đó, bạn phải nhìn mỗi một sự việc đều không phải là ta và cũng không phải là của ta. Muốn tới Tây Phương, bạn phải tu tới chỗ tâm không còn loạn, tức là vọng tưởng không ùng ùng nổi lên nữa. Khi đối diện với bất kỳ chuyện gì, lòng bạn cũng chỉ một niệm thanh tịnh, thì đó chính là Tây Phương. Tâm không an thì vọng tưởng cứ lăng xăng mãi, do vậy bạn phải lấy tâm để an tâm. Nếu không vậy thì làm sao an? Khi tâm bạn muốn chạy rong, hãy tự hỏi nó muốn chạy đi đâu. C. Thăm viếng học hỏi. Ở Đài Loan không có chỗ nào để thăm viếng học hỏi, nên bạn hãy tự mình nghiên cứu chính mình là đủ. Đừng nên bồn chồn, bức rứt, nóng nảy. Thiện tri thức ở đâu? Ở lòng mình. Khi lúa chín, đầu bông lúa nặng trĩu nên không ằn xuống. Khi lúa chưa chín thì đầu ngọn đứng thẳng vút. Kẻ hiểu đạo tu hành thành thục thì hạ thấp mình xuống. Còn kẻ mới tu đạo thì lúc nào cũng tự cao, không biết uống mình. Đối với người tu không tốt, bạn cũng phải tham phỏng học hỏi. Bởi kẻ tu xuất sắc thì hiếm khi tìm thấy, mà e rằng bạn cũng nhìn không thấu chỗ xuất sắc của người ta là ở đâu. Do đó, đi thăm viếng học hỏi kẻ xấu cũng đúng, bởi vì thấy được điểm xấu, điều lỗi lầm của họ, bạn hãy dùng nó để tự cảnh giác, thức tỉnh chính mình, tự hỏi mình có lỗi lầm tương tự hay chăng và tránh phạm lỗi ấy. Tham phỏng học hỏi là phải nghiên cứu điểm xấu, điểm hư của người ta. Họ phạm lỗi ấy ư, mình phải tu sao để đừng phạm nó? Họ không tu đúng giới pháp, mình phải tu sao cho đúng giới pháp? Bạn xuất gia vì mục đích tu hành, do đó đừng nên ra ngoài học thêm pháp thế gian. Những điều ở trường Phật học viện dạy chưa chắc hoàn toàn là Phật pháp, Phật học, vì luôn bị xen tạp bởi những môn như xã hội học, kinh tế học, vân vân. Nếu bạn cứ ở gần những ngôi trường như vậy, lâu dần thì tâm bạn sẽ không cách gì thoát ly nổi thế tục. Khi các bạn đến với đạo Phật, cạo đầu đi tu, hãy xem bạn có thể liễu sinh thoát tử hay không. Đó là điều bạn chẳng thể không hiểu. Như đã đi tu, lại còn muốn đi học kiếm bằng cấp, thêm kiến thức, thử hỏi ở trường học, có ai dạy bạn mặc áo thô, ăn cơm đạm, buông xả để tu hành chăng? Nhiều tăng sĩ đã xuất gia rồi, lại đi học ở Phật học viện. Sau khi tốt nghiệp, họ chỉ tăng trưởng lòng ngã mạn, tự cao tự đại, cứ muốn làm trụ trì. Xong, họ nhờ vào đâu để thống lý đại chúng, khiến mọi người hòa hợp vui vẻ tu hành? Họ không làm sao có năng lực để cảm hóa tha nhân, cũng không ai chịu nổi họ. Do đó, bậc tăng sĩ phải thiết thực tu hành khổ hạnh, niệm Phật cho nhiều, phước huệ song tu.